Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Understanding Distributed Systems. Ấn bản thứ hai của Roberto Vitillo là sách kỹ thuật về cách thiết kế và vận hành những ứng dụng chạy trên nhiều máy, nhiều dịch vụ hoặc nhiều khu vực hạ tầng. Thay vì trình bày hệ phân tán như một tập hợp thuật toán hàn lâm tách rời thực tế, sách tập trung vào các vấn đề mà lập trình viên back-end thường gặp như mạng không đáng tin cậy, máy chủ có thể hỏng, đồng hồ không đồng bộ, dữ liệu bị sao chép và tải tăng đột ngột. Mục đích của sách là cung cấp các mô hình tư duy để người đọc hiểu vì sao một hệ thống thất bại, đánh đổi gì khi khắc phục và chọn biện pháp phù hợp. Nội dung đi từ giao tiếp và điều phối sang khả năng mở rộng, khả năng chống chịu rồi kết thúc ở bảo trì. Vì vậy, đây không chỉ là sách về cơ sở dữ liệu hay microservice, mà là một khung nhìn tổng hợp về độ tin cậy của ứng dụng phân tán. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giao tiếp giữa dịch vụ bắt đầu từ giả định rằng mạng luôn có thể thất bại. Một đóng góp nền tảng của sách là thay đổi giả định quen thuộc rằng lời gọi giữa hai dịch vụ hoạt động giống lời gọi hàm trong cùng một tiến trình. Trong hệ phân tán, một yêu cầu có thể chậm, mất trên đường truyền, đến đích hai lần hoặc được xử lý thành công nhưng phản hồi lại không về được phía gọi. Vì thế, việc một client không nhận được phản hồi không chứng minh rằng thao tác chưa xảy ra. Điểm này dẫn trực tiếp đến nhu cầu thiết kế API có ngữ nghĩa rõ ràng, cơ chế khám phá dịch vụ đáng tin cậy và liên kết được bảo vệ phù hợp. Sách cũng đặt vấn đề về timeout theo cách thực tế. Timeout không sửa được lỗi mà chỉ giới hạn thời gian một thành phần phải chờ để tránh cạn tài nguyên và lan truyền tình trạng nghẽn. Khi kết hợp timeout với retry, nhà phát triển phải xét đến tính idempotent, tức là cùng một yêu cầu được thực hiện lại, không tạo thêm tác động ngoài ý muốn. Ví dụ, thao tác tạo đơn hàng hay trừ tiền không thể được retry một cách ngây thơ. Cách tiếp cận này hữu ích vì nó buộc người đọc phân biệt lỗi truyền thông với lỗi nghiệp vụ. Đồng thời xem giao thức và hợp đồng API là một phần của thiết kế độ tin cậy, không phải chi tiết triển khai phụ. Thứ hai, điều phối. Thời gian và sao chép dữ liệu luôn đi kèm giới hạn nhận thức. Phần về điều phối giải thích vì sao các máy trong hệ thống không thể quan sát cùng một thực tại một cách hoàn hảo. Đồng hồ trên các máy có thể lệch nhau, thông điệp có thể đến trễ và một nút im lặng có thể đã hỏng, cũng có thể chỉ đang bị cô lập tạm thời. Bởi vậy, phát hiện lỗi chỉ là suy luận, dựa trên bằng chứng không hoàn chỉnh, chứ không phải sự khẳng định tuyệt đối. Từ nền tảng đó, sách dẫn người đọc đến các vấn đề như bầu chọn leader, replication, giao dịch và những cách hạn chế nhu cầu điều phối. Leader giúp tập trung một số quyết định, nhưng lại tạo ra câu hỏi leader nào còn hợp lệ khi mạng bị phân vùng. Replication tăng tính sẵn sàng và khả năng đọc, nhưng buộc hệ thống lựa chọn giữa độ trễ, mức nhất quán và cách xử lý xung đột. Giá trị của phần này không nằm ở việc biến người đọc thành chuyên gia giao thức đồng thuận, mà ở việc tạo ra trực giác đúng. Khi một hệ thống tuyên bố nhất quán mạnh, sẵn sàng cao hoặc tự động chuyển đổi dự phòng, người đọc có cơ sở để hỏi nó giả định điều gì về lỗi mạng, ai ra quyết định và dữ liệu có thể tạm thời khác nhau ở đâu. Đây là năng lực quan trọng hơn việc thuộc tên một thuật toán. Thứ ba, mở rộng quy mô là phối hợp cache, phân vùng, lưu trữ và luồng xử lý. Sách không xem scalability đơn giản là thêm máy chủ. Nó trình bày mở rộng quy mô như việc giảm công việc không cần thiết, phân phối công việc còn lại và nhận diện đúng điểm nghẽn. HTTP caching và mạng phân phối nội dung là những ví dụ về việc đưa dữ liệu gần người dùng, đồng thời tránh để mọi yêu cầu đều chạm vào dịch vụ gốc. Tuy nhiên, cache chỉ hữu ích khi chiến lược hết hạn và làm mới phù hợp với yêu cầu về độ mới của dữ liệu, với dữ liệu và lưu trữ. Partitioning giúp chia tải và dung lượng giữa nhiều nút, nhưng khóa phân vùng được chọn kém có thể tạo điểm nóng hoặc khiến các truy vấn cần gom dữ liệu từ nhiều nơi. Sách cũng đặt microservice, messaging, file storage, data storage và caching trong cùng một bức tranh kiến trúc. Việc tách dịch vụ có thể tăng khả năng triển khai độc lập, nhưng cũng làm tăng số lần giao tiếp qua mạng và chi phí vận hành. Hàng đợi tin nhắn giúp tách tốc độ giữa bên tạo và bên xử lý công việc, song không tự loại bỏ vấn đề trùng lặp thứ tự hay xử lý lỗi. Nhờ cách nối các chủ đề này, sách tránh kiểu tư duy chọn một công nghệ làm lời giải chung. Quyết định mở rộng cần bắt đầu từ mẫu tải, đường đi của dữ liệu, giới hạn độ trễ và mức độ nhất quán mà sản phẩm thực sự cần. Thứ tư, khả năng chống chịu đòi hỏi chặn lỗi lan truyền theo cả hướng xuống và hướng lên. Phần resiliency đặc biệt thực dụng vì phân biệt hai hướng mà sự cố có thể lan trong hệ thống. Theo hướng xuống, một dịch vụ bị ảnh hưởng bởi cơ sở dữ liệu, API bên thứ ba hoặc dịch vụ phụ thuộc đang chậm hay không khả dụng. Timeout, retry với exponential backoff và circuit breaker là các biện pháp nhằm ngăn tiến trình chờ vô hạn hoặc tiếp tục dồn tải vào nơi đã gặp sự cố. Sách nhấn mạnh retry có thể gây retry amplification khi nhiều tầng cùng thử lại và biến một lỗi cục bộ thành đợt quá tải rộng hơn. Do đó, retry cần có giới hạn, độ trễ hợp lý và hiểu biết về tính an toàn của thao tác. Theo hướng lên, dịch vụ cần bảo vệ chính mình trước lượng yêu cầu vượt khả năng xử lý. Load shedding từ chối một phần công việc để phần còn lại vẫn phục vụ được. Load levering dùng cơ chế đệm để làm phẳng các đợt tải tăng vọt. Rate limiting kiểm soát tốc độ tiêu thụ tài nguyên. Còn constant work hướng đến việc giữ chi phí xử lý ổn định trước một số dạng đầu vào. Các mẫu này không hứa hẹn loại bỏ mọi lỗi. Chúng tạo ra trạng thái suy giảm có kiểm soát, nơi hệ thống ưu tiên phục vụ phần quan trọng thay vì sụp đổ đồng loạt. Đây là khác biệt giữa xây hệ thống chỉ chạy khi bình thường và hệ thống vẫn có hành vi dự đoán được khi bất thường. Cuối cùng, khả năng bảo trì biến độ tin cậy từ thuộc tính thiết kế thành năng lực vận hành lâu dài. Một điểm đáng chú ý là sách dành phần riêng cho maintainability gồm kiểm thử, continuous delivery và deployment, monitoring, observability cùng manageability. Lựa chọn này phản ánh một thực tế quan trọng. Hệ thống phân tán không được đánh giá chỉ ở kiến trúc ban đầu, mà ở khả năng thay đổi, chẩn đoán và sửa chữa sau khi đã đi vào hoạt động. Kiểm thử cần hỗ trợ phát hiện lỗi trước khi phát hành, nhưng không thể tái tạo đầy đủ tính bất định của môi trường sản xuất. Vì vậy, quy trình triển khai liên tục cần giảm rủi ro qua những thay đổi nhỏ, có thể quan sát và có khả năng khôi phục. Monitoring cho biết các chỉ số hay tín hiệu đã được dự kiến, chẳng hạn độ trễ hoặc tỷ lệ lỗi. Observability mở rộng khả năng điều tra các trạng thái chưa lường trước bằng cách giúp đội ngũ đặt câu hỏi từ dữ liệu vận hành. Trong hệ nhiều dịch vụ, điều này đặc biệt cần thiết vì triệu chứng người dùng thấy có thể bắt nguồn từ một phụ thuộc ở xa. Manageability lại hướng đến việc con người có thể cấu hình, kiểm soát và vận hành hệ thống mà không tạo thêm sai sót. Phần này bổ sung cân bằng cho các chương về thuật toán và kiến trúc. Một thiết kế có vẻ đúng trên sơ đồ vẫn là thiết kế yếu nếu đội ngũ không biết nó đang làm gì, không thể phát hành an toàn hoặc không thể khoanh vùng sự cố trong thời gian chấp nhận được. Kết luận, Understanding Distributed Systems phù hợp nhất với lập trình viên back-end, kỹ sư hạ tầng, người xây dựng microservice, hệ thống dùng hàng đợi, cơ sở dữ liệu phân tán hoặc dịch vụ đám mây. Người mới học System Design có thể dùng sách để tạo nền tảng trước khi tiếp cận những bài thiết kế theo tình huống. Người đã có kinh nghiệm cũng có thể dùng nó để hệ thống hóa các quyết định vốn thường được đưa ra bằng trực giác như đặt timeout ở đâu, khi nào nên retry, cache gây đánh đổi gì, hoặc vì sao một cơ chế failover không đồng nghĩa với không có gián đoạn. Lợi ích thực tế của sách là ngôn ngữ chung để phân tích lỗi và đánh đổi. Thay vì gọi một hệ thống là scalable hay highly available một cách chung chung, người đọc được hướng đến các câu hỏi cụ thể về tải, phân vùng, bản sao dữ liệu, phụ thuộc và quy trình vận hành. Về mặt tri thức, sách giúp làm rõ giới hạn cơ bản của môi trường nhiều máy, đặc biệt là tính không chắc chắn của mạng, thời gian và phát hiện lỗi. So với nhiều tài liệu system design thiên về mẫu đáp án cho các bài như thiết kế mạng xã hội hay ứng dụng gọi xe, cuốn này nổi bật vì đi từ nguyên lý đến hệ quả triển khai. So với các giáo trình phân tán nặng lý thuyết, nó dễ tiếp cận hơn và gắn chặt với các mẫu vận hành hiện đại. Dù phạm vi rộng hơn là đào sâu từng giao thức, chính sự cân bằng giữa giao tiếp, điều phối, mở rộng, chống chịu và bảo trì khiến nó trở thành điểm khởi đầu có cấu trúc và hữu ích cho công việc thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Roberto Vitillo, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!